Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Hoàng Nam và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó bão mạnh đầu mùa, cơn bão số 1 có tên quốc tế Cha Ba.
Xây dựng nông thôn mới tại huyện Chương Mỹ theo hướng nâng cao kiểu mẫu là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20.
Vải thiều Việt Nam được bán với giá 600.000 đồng trên kg tại Australia.
Gần 9.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên ngày hôm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam yêu cầu hủy bỏ hoạt động tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo lây nhiễm đậu mùa khỉ ở phụ nữ mang thai và trẻ em.
Động đất tại Iran sáng ngày hôm nay lại có thêm 19 người bị thương trong cơn địa chấn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay từ đầu cầu trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1 có tên quốc tế Cha Ba. Đây là cơn bão đầu mùa, tuy hiện cường độ bão đã có xu hướng giảm nhưng diễn biến còn phức tạp, có thể đạt cấp cao nhất 11 tới 12 độ, giật cấp 15 trên biển. Trong những ngày qua, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Ban chỉ đạo đã ban hành các công điện. Tối qua, Thủ tướng đã có công điện số 564 về phòng chống bão. Cuộc họp sáng nay có sự tham dự của 16 tỉnh thành phố phía Bắc tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay mùng 2 tháng 7 đã hướng dẫn 59.967 tàu trên 269.462 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Trong đó đến 12 giờ ngày mùng 1 tháng 7, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Về thiệt hại ban đầu, tính đến 19 giờ ngày mùng 1 tháng 7, có 2 tàu trên 8 lao động của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Hiện 8 ngư dân đã được cứu an toàn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, ngày mùng 2 tới mùng 3 tháng 7, ở Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm. Từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Ninh Bình hiện có 32 trọng điểm, vị trí sung yếu. 14 công trình đê cống kè biển, cửa sông đang thi công dở dang. Các công trình đều đã đáp đến cao trình thiết kế, đang thi công các hạng mục phụ trợ, đã có giải pháp bảo đảm an toàn. Về tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, tổng diện tích lúa đông xuân 728.000 ha, trong đó đã thu hoạch khoảng 670.000 ha, đạt 92%. Diện tích lúa còn lại 58.000 ha đang trong giai đoạn chín và chuẩn bị thu hoạch. Tổng diện tích lúa mùa đã gieo cấy khoảng 100.000 ha trên 882.000 ha theo kế hoạch, đạt 11,3%. Các tỉnh đã sẵn sàng phương án tiêu úng cho các diện tích lúa mới gieo cấy. Số dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là 52.794 người. Các địa phương đã thông tin cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.
Sáng nay, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69 tại di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Lèng Hà. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ tưởng niệm. Hang Lèn Hà thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, được mệnh danh là tọa độ lửa, địa điểm được các chiến sĩ của ta tập kết, lắp đặt trang thiết bị máy móc điện đàm kết hợp đóng quân. Trạm chỉ đạo A69 cũng là nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin mệnh lệnh từ Trung ương vào chiến trường miền Nam. Mùa hè trên chiến trường lửa, ngày 2 tháng 7 năm 1972, trong quá trình các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, một máy bay Mỹ bất ngờ tấn công pháo khói vào trạm cùng 3 quả bom B-52 và nhiều loại bom khác dội xuống trạm cơ vụ A69. 13 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hang Lèn Hà ngày nay vẫn còn nguyên vẹn những dấu tích lịch sử của một thời kháng chiến hào hùng như thiết bị máy móc, các vết cháy xém do bom đạn. Hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và là một địa điểm du lịch Quảng Bình đáng tự hào. Đây cũng chính là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp trẻ ngày nay.
Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thông qua các video clip phục vụ hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan làm tốt công tác phối hợp tiến hành xây dựng video clip bảo đảm chất lượng hơn nhiều so với hội nghị thông qua lần trước. đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, nhất là những chi tiết về hình ảnh minh họa, âm thanh, việc sử dụng thuật ngữ trong lời bình, dung lượng, nhằm bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh các video clip đúng thời gian quy định. Để video clip phản ánh phong phú toàn diện công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, cũng như kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của toàn quân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý cần đưa thêm nhiều hơn hình ảnh hoạt động thực tiễn trên các mặt công tác ở các cơ quan đơn vị, nhà trường trong toàn quân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Hợp tác xã được tổ chức hàng năm vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 7. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 2 tháng 7. Đây cũng là thời điểm các hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Hợp tác xã, khẳng định sự đóng góp đặc biệt của các hợp tác xã. Khẩu hiệu của năm nay là Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Vào giữa tháng 2 đầu năm nay, Việt Nam cũng đã có cả một hội nghị lớn nhằm tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã. Chúng ta hãy cùng nhìn lại vai trò và những vấn đề còn tồn tại của mô hình kinh tế này tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hợp tác xã.
20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Trung ương và 10 năm thực hiện luật hợp tác xã đã đạt được một số kết quả quan trọng. Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định.
Trong những lúc khó khăn thì nông nghiệp, nông thôn, nông dân hay là nói tóm lại là nông nghiệp vẫn là cái chủ đỡ cho nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta thấy rất rõ. Vì vậy trên cái hợp tác xã trong nông nghiệp là rất là quan trọng. Rồi chúng ta thành lập các cái hợp tác xã trong nông nghiệp để khắc phục cái tình trạng manh mún nhỏ lẻ, chia cắt, tự phát.
Sau 10 năm thực hiện luật hợp tác xã, số lượng hợp tác xã không ngừng tăng lên. Hàng nghìn hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn với doanh thu bình quân cao 1,24 lần so với trước. Nhưng có thể thấy, tỷ lệ lớn hộ cá thể ở địa bàn nông thôn chưa tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác. Một bộ phận lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị hạn chế. Mối liên kết thành viên còn thấp, chưa có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết.
Đa số hợp tác xã gặp khó khăn trong việc thu hút người lao động có trình độ, có tay nghề, khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư sản xuất kinh doanh nên chưa thể hiện được cái vai trò dẫn dắt đối với kinh tế hộ hợp tác xã.
Chính vì vậy, ngoài ra bài toán cơ cấu lại hệ thống kinh tế tập thể thì việc tiếp cận nguồn vốn vay cho hợp tác xã quy mô nhỏ cũng cần được quan tâm hơn. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông tin.
Sẽ hình thành nên một cái hệ thống quỹ hỗ trợ để giải quyết một trong những cái điểm nghẽn là về vốn ngắn hạn, dài hạn, trung hạn cho hợp tác xã. Và một điểm nữa cũng rất quan trọng là chúng tôi cũng mở rộng các cái dịch vụ hỗ trợ liên quan đến khoa công nghệ.
Những năm qua, một trong những điểm sáng phải kể đến chính là những mô hình hợp tác xã kiểu mới tham gia vào các chuỗi liên kết đã phát huy hiệu quả. Nhờ đó, vị thế và vai trò của người nông dân đang được nâng cao khi tham gia thị trường. Nói cách khác, thành tựu nổi bật chính là sự thay đổi mô hình hợp tác xã kém hiệu quả sang mô hình hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Dù còn nhiều vướng mắc, nhưng rõ ràng vai trò của hợp tác xã rất cần được phát huy. Bởi việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Sáng nay, tham dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Chương Mỹ khóa 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện sớm ban hành các nghị quyết để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn để có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh việc giải ngân vốn theo đúng quy định. trong đó cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho 3 lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế và các dự án trọng điểm. Nhấn mạnh nghị quyết số 15 NQTU của Bộ Chính trị đã nêu rõ những mục tiêu về phát triển kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới của thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Chương Mỹ có kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng đô thị Xuân Mai, thị trấn Trúc Sơn, đôn đốc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Chương Mỹ theo hướng nâng cao kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu huyện nghiên cứu ban hành nghị quyết về phân cấp, ủy quyền dựa trên những quy định chung của thành phố, tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường. Cùng với đó, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo nền móng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, sản xuất công nghiệp trong quý 2 năm 2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 9,87% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 6 năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, ước tính tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường thép trong nước đã chứng kiến nhiều biến động về giá. Cụ thể, giá thép đã tăng 7 lần trong 4 tháng đầu năm và tăng khoảng 2,4 triệu đồng một tấn. Nguyên nhân của sự biến động này là do trong 4 tháng đầu năm, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh sau Tết Nguyên đán ở Trung Quốc và khu vực ASEAN khiến giá phôi leo cao.
Thương vụ Việt Nam tại Úc, Bộ Công Thương cho biết, sau các hoạt động xúc tiến, cam kết của thương vụ trong việc quảng bá quả vải tươi của Việt Nam đang nhanh chóng được vận chuyển đến Úc với chất lượng cao, được kiểm tra thông quan theo tiêu chuẩn khắt khe của Úc. Tại thành phố Melbourne, với sự nỗ lực lớn, quả vải thiều Việt Nam đang liên tục tiếp cận thị trường bằng máy bay để bảo đảm chất lượng. Nổi bật là các nhãn hiệu Ưu Đàm, Bato, Uzal hiện đang được bán với giá là 32 tới 35 đô la Úc một cân, khoảng 500.000 tới 600.000 đồng một cân tùy theo mua lẻ hay mua cả hộp 5 cân. Nhằm quảng bá vải, Thương vụ Việt Nam tại Úc đang tổ chức tuần lễ vải Việt Nam với nhiều hoạt động xúc tiến. Trong kế hoạch hành động, Thương vụ chủ trương hỗ trợ đưa nông sản chất lượng cao vào Úc với giá thành tương xứng. Để thực hiện việc này, bên cạnh xây dựng thương hiệu quốc gia, việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp là đòn bẩy gắn trách nhiệm nhà phân phối với chất lượng sản phẩm.
Phía Trung Quốc đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo Việt Nam tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Tây như Bằng Tường, Đông Hưng. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam phối hợp trong việc lấy mẫu kiểm tra trong các lô hàng xuất khẩu. Phía bạn cũng đề nghị việc sản xuất chanh leo phải đáp ứng các yêu cầu về thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP.
Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang những thông tin khác. Nghị định số 38/2022 ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7. Thời gian để các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 25 tháng 7 năm 2022. Quá thời hạn mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.
Trong phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên diễn ra vào sáng nay, gần 9.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động tạo rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Đáng chú ý có tới 1.854 chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng một tháng trở lên dành cho các vị trí kinh doanh, quản lý, kỹ sư, giám sát, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt.
Theo thông tư 30 của Bộ Tài chính mới ban hành, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để người học tiến sĩ trong nước thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị nhóm ngành y dược, thể dục, thể thao, nghệ thuật với mức 20 triệu đồng một người một năm, nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật công nghệ, nông lâm thủy sản 18 triệu đồng một người một năm, nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế luật, khách sạn du lịch và nhóm ngành khác 13 triệu đồng một người một năm. Thời gian hỗ trợ trong thời gian học tại cơ sở đào tạo với thời gian không quá 4 năm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông. Cán bộ, giáo viên, học sinh tham khảo tài liệu này tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ https://moet.gov.vn. Đáng chú ý, trong tài liệu còn đăng tải địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí. Theo đó, Tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai, điện thoại 1800-6606, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, điện thoại 1800-1214. Ngoài ra, còn có 9 địa chỉ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại 9 bệnh viện trên cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, trong tuần nắng nóng vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 10 vụ cháy, 18 vụ chập điện trên cột và 16 vụ sự cố chập điện trong nhà. So với tuần trước đó, số vụ chập cháy liên quan đến sử dụng điện đã tăng khoảng 150% và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Miền Bắc đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất kinh doanh tăng cao, kéo theo đó là những nguy cơ chập cháy, mất an toàn điện đã gia tăng một cách đáng lo ngại, nhất là tại những hộ gia đình sử dụng một phần diện tích nơi ở để sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ như gia đình bà Nguyễn Thị Bích Hợp ở số 2, ngõ 28/9 đường Lạc Long Quân. Dù sử dụng thêm điều hòa, quạt mát trong những ngày nắng nóng, thế nhưng hệ thống đường dây và bảo vệ điện chưa đảm bảo, việc sử dụng ổ điện đấu nối còn tùy tiện, mất an toàn. Bà Nguyễn Thị Hợp, số 2, ngõ 28/9 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chia sẻ.
Còn tất cả các đồ dùng trong nhà thì vẫn thế, thì có bật thêm điều hòa buổi trước khi đi ngủ, đến sáng thì tôi tắt, thế thôi. Thì có thêm mỗi điều hòa thôi chứ còn chẳng thêm cái gì nữa cả. Tôi cũng vì tôi ở nhà cả ngày, tôi làm hàng cả nhà, tôi không đi đâu mà. Thì nên tôi cứ ra tôi tắt, bảo lúc nào tôi cần thiết thì tôi mở, còn lúc nào mà không cần thiết thì tôi tắt.
Bước vào mùa nắng nóng, việc sử dụng nhiều thiết bị điện làm mát dễ dẫn đến quá tải. Bởi vậy, trong mùa nắng nóng, người dân cũng cần lưu ý đến việc sử dụng điện an toàn, không dùng chung quá nhiều thiết bị điện tại một ổ cắm, thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện và thay thế kịp thời khi có biểu hiện xuống cấp. Đồng thời, phải quan tâm đến phụ tải trong các nhà dân tăng cao, khiến những đường dây cũ từ cột điện, trạm biến áp vào nhà dân trở nên quá tải, dễ gây chập cháy, nhất là tại những cột có đường điện đi chung đường dây viễn thông chưa thanh thải. Đại úy Nguyễn Phương Đông, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an quận Cầu Giấy cho hay.
Vừa qua cũng xảy ra một số cái vụ cháy trên địa bàn, nhưng mà rất là may là không xảy ra những cái thiệt hại đáng tiếc. Thì trước những cái tình hình đấy thì Công an đội Phòng cháy cháy, Công an quận Cầu Giấy cũng khuyến cáo người dân tích cực phòng ngừa và chủ động phát huy những cái an toàn điện, chẳng hạn như là không dùng chung các thiết bị trong quá nhiều cái ổ cắm. Thứ hai nữa là không đấu nối dẫn đến cái tình hình chập cháy. Sử dụng điện thì mình chú ý đến những cái phụ tải, xem cái đường dây điện nó có chịu tải được hay không. Thì đấy là một số cái khuyến cáo mà đội phòng cháy cháy trong cái quá trình đi kiểm tra thì cũng nhắc nhở và khuyến cáo người dân chủ động tích cực trong công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong quá trình sử dụng điện.
Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn mùa nắng nóng thì việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân là việc hết sức quan trọng. Vì vậy, quận Cầu Giấy cũng đã xây dựng các mô hình cụm an toàn về phòng cháy chữa cháy, khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi nhà dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, qua đó phát huy tốt vai trò bốn tại chỗ, chính quyền và người dân chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao và phát huy được ý thức trách nhiệm cũng như hiệu quả trong việc chữa cháy ban đầu, giảm thiểu đáng kể các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức tập huấn rồi tuyên truyền công tác phòng cháy cháy cho tất cả các chủ cơ sở kinh doanh mà sử dụng nhà kết hợp với hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những đối tượng có nguy cơ cao và thuộc cái lĩnh vực quản lý phòng cháy cháy của phường. Ngoài ra thì lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã kết hợp với tổ trưởng dân phố chuyển hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến từng hộ gia đình trên địa bàn phường.
Dự báo nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn trong thời gian tới. Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục, EVN Hà Nội tiếp tục khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11:30 đến 15:00 và từ 20:30 đến 23:00, không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh. Trẻ em mắc tay chân miệng nếu không được chăm sóc đúng cách, bệnh có thể diễn biến nặng, để lại biến chứng nguy hiểm. Tại Hà Nội, trong 2 tuần qua, số ca mắc tay chân miệng cũng tăng nhanh. Riêng từ ngày 13 đến 19 tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 135 ca mắc rải rác ở các quận huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Chương Mỹ, Đống Đa, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì. hầu hết là bệnh nhân nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng số ca mắc lớn hơn nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đa phần trẻ nhỏ mắc tay chân miệng đều ở thể nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Các bậc phụ huynh đang nuôi con nhỏ tuyệt đối không được chủ quan, khi phát hiện bệnh thì cần chủ động đưa con đi khám.
Thưa quý vị, bắt đầu từ đầu tháng 7 này, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an khuyến khích công dân chủ động làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công Bộ Công an https://dịchvucong.bocongan.gov.vn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai và chụp ảnh. Theo quy trình hiện hành, hộ chiếu sẽ được cấp trong hạn 8 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh các địa phương và 5 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
Xin chuyển sang những thông tin giao thông đô thị. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội Metro Hà Nội tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại nhà ga Yên Nghĩa, quận Hà Đông thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập đã bám sát tình huống theo kịch bản như thật, qua đó sẽ là bài học quý báu trong công tác phòng cháy chữa cháy ở lĩnh vực đặc thù như đường sắt đô thị.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xin bỏ 5 tuyến buýt đang khai thác do bị phá sản. Cụ thể, 5 tuyến buýt gồm tuyến 41 Nghi Tàm bến xe Giáp Bát, tuyến 42 bến xe Giáp Bát Đức Giang, 43 Công viên Thống Nhất Đông Anh, 44 Trần Khánh Dư bến xe Mỹ Đình và 45 khu đô thị Tham City Nam Thăng Long. Với những khó khăn về tài chính không thể tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp này đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng các cơ quan liên quan chấp thuận cho đơn vị ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt trên kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà cam kết phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội cùng các sở ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng như đối chiếu, thanh quyết toán các khoản công nợ, chịu bồi thường phạt hợp đồng nếu có, theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngày 2 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã giao đội Cảnh sát Giao thông số 7 khẩn trương truy tìm chiếc xe tải chở đất làm rơi vãi hàng km trên đường Nguyễn Trãi. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát Giao thông số 7 đã cắt cử cán bộ chiến sĩ đặt cảnh báo, phân luồng phương tiện khu vực nhiều tảng đất, phối hợp cùng thanh tra giao thông, công nhân môi trường dọn dẹp. Đội Cảnh sát Giao thông số 7 yêu cầu lái xe chở đất ra trình diện, đồng thời kêu gọi người dân ai biết về vụ việc thông báo với cơ quan chức năng. Hiện đơn vị đang trích xuất camera an ninh truy tìm chiếc xe trên. Sau khi thiết lập đủ căn cứ, lái xe sẽ bị xử lý phạt nguội với nhiều tình tiết tăng nặng.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự.
Tối qua mùng 1 tháng 7, các cuộc biểu tình quần chúng đã nổ ra ở nhiều thành phố của Libya nhằm phản đối tình trạng bế tắc chính trị hiện nay và yêu cầu cải thiện cuộc sống của người dân. Với việc tồn tại hai chính phủ song song và cạnh tranh với nhau đã khiến hoạt động của các cơ quan nhà nước không hiệu quả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Chính phủ Mexico đã thông báo kế hoạch dừng xuất khẩu dầu thô vào năm 2023 và toàn bộ sản lượng khai thác ước tính khoảng 1,97 triệu thùng một ngày sẽ dành cho chế xuất phục vụ nhu cầu trong nước. Mexico đặt mục tiêu đạt được tự chủ về xăng dầu vào năm 2024.
Thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thông báo công dân Mỹ sẽ được nhập cảnh Trung Quốc nếu quá cảnh qua nước thứ ba. Cụ thể, công dân Mỹ nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 ngay từ bây giờ có thể đăng ký nhập cảnh để được cấp mã xanh nhập cảnh Trung Quốc đối với cả trường hợp bay thẳng từ Mỹ hoặc từ nước thứ ba. Trước đó, Trung Quốc chỉ cấp mã xanh cho người bay thẳng từ Mỹ.
Liên quan đến dịch COVID-19, số ca COVID-19 nặng cần thở máy đang gia tăng tại Thái Lan sau khi nước này nới lỏng các quy định và cho phép hàng quán hoạt động trở lại. Giới chức y tế Thái Lan cho biết số ca bệnh nặng vẫn nằm trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Mục tiêu của Thái Lan là 60% dân số được tiêm 3 mũi vaccine. Đến nay, mới chỉ có Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan và Phuket đã đạt được tỷ lệ này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đậu mùa khỉ có thể lây lan sang các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch. Trước đây, đậu mùa khỉ thường lưu hành ở các vùng phía Tây và Trung Phi. Nó lây lan khi tiếp xúc gần và tương đối dễ ngăn chặn thông qua các biện pháp như tự cách ly và giữ vệ sinh.
Ấn bản đầu tiên báo cáo tình trạng đại dương đã được UNESCO công bố ngày hôm qua tại Lisbon của Bồ Đào Nha. Ấn bản đầu tiên của báo cáo đã có sự đóng góp của hơn 100 chuyên gia nổi tiếng trong tất cả các lĩnh vực khoa học đại dương. Dự kiến báo cáo sẽ được UNESCO công bố thường niên vào Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6.
Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 50 người mất tích sau khi một trận lở đất kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Noni, phía đông bắc Ấn Độ. Vụ lở đất xảy ra ngày hôm qua tại một công trường xây dựng đường sắt, nơi các công nhân đang ngủ trong lán trại. Dù hoạt động cứu hộ gặp khó khăn bởi mưa lớn và địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ hy vọng có thể tìm thấy tất cả các thi thể trong vòng 2-3 ngày tới.
Tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất mạnh xảy ra sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam, hãng thông tấn Iran cho biết ngoài 3 người thiệt mạng đã được xác nhận, các lực lượng cứu hộ thông báo có thêm 19 người bị thương trong cơn địa chấn này. Chính quyền sở tại vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ mùng 2 tháng 7 đến 15 tháng 7 với sự góp mặt của 11 đội bóng. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Đông Timor, Campuchia và Singapore. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở trận ra quân diễn ra vào 20:30 tối nay. Các trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ U19 Philippines vào ngày 4 tháng 7, U19 Brunei ngày 6 tháng 7, U19 Myanmar ngày 8 tháng 7 và U19 Thái Lan vào ngày 10 tháng 7. Vòng 3 giải quần vợt Wimbledon, Alcaraz chạm trán Oscar Oste. Alcaraz khó khởi đầu suôn sẻ khi giành break ngay ở game đấu đầu tiên của set 1. Game 6, tay vợt người Tây Ban Nha đã thi đấu đầy bản lĩnh để cứu thành công một break, qua đó bảo vệ thành công game giao bóng của mình. Đến game 9, anh giành break thêm một lần nữa để khép lại set 1 với chiến thắng 6-3. Sang set 2, mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn với Alcaraz. Ngôi sao 19 tuổi thắng một mạch 5 game đầu để dẫn trước 5-0. Oste không thể lật ngược được thế trận, qua đó để thua cách biệt 1-6. Sang set 3, Alcaraz bẻ thành công game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ. Tiểu Nadal không mất quá nhiều thời gian ở set đấu này. Anh giành break lần thứ 2 ở game 7 và khép lại set 3 với tỷ số 6-2. Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Oste với tỷ số 6-3, 6-1 và 6-2. Qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 4 Wimbledon. Tại đây, đối thủ của anh là Jannik Sinner, tay vợt 20 tuổi người Italia. Ở vòng 3, Sinner vừa đánh bại John Isner sau 3 set đấu. Hạt giống số 9 của nước chủ nhà Vương quốc Anh, Cameron Norris đã chơi trên cơ trước tay vợt có khả năng giao bóng khá tốt đến từ Mỹ, Steve Johnson. Chỉ sau 3 set, Norris đã thắng cách biệt 6-4, 6-1, 6-0 để giành vé vào vòng sau, đối đầu với hạt giống số 30 Tommy Paul. Gặp bất lợi khá lớn khi để thua 4-6 ở set 1 trong trận đấu với Uge Hombos, nhưng David Goffin đã chơi đầy bản lĩnh sau đó, thắng 7-5, 6-2, 7-5 ở 3 set tiếp theo, để hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 trước tay vợt người Pháp để giành vé vào vòng trong. Đối thủ tiếp theo của Goffin sẽ là hạt giống số 23, Francis Tiafoe. Tay vợt người Mỹ đã đánh bại Public 3-1 sau trận đấu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Những bất ngờ liên tiếp đến ở vòng 3 đơn nữ. Hạt giống số 5 Maria Sakkari vừa thất thủ khá chóng vánh trước đối thủ người Đức Tatjana Maria qua 2 set với tỷ số lần lượt 3-6, 5-7. Trong khi đó, hạt giống số 15 và cũng là cựu số 1 thế giới Kerber đã chịu gác vợt 4-6, 5-7 khi đối đầu hạt giống số 24 Elisa Mertens.
Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1, Cha Ba. Hồi 13 giờ chiều nay mùng 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118-133 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối và đêm mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía đông bắc Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm. Riêng khu vực đông bắc có nơi trên 100 mm. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 1 nên đêm nay và ngày mai mùng 3 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.